This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình ngày hôm nay với Thu Nga và Vũ Thành Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và Gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại với chương trình Tình yêu và Gia đình thì chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là đến Noel, Christmas hay là mình gọi là tiếng Việt là Giáng sinh. Thì cái khoảng thời gian này là cái khoảng mà vô cùng là vui, phải không chị Thủy? Nghĩa là ngày thứ bảy mới là ngày Chủ nhật thật sự. Cho nên là trước cái ngày Noel lúc nào cũng vui hết. Chị Thủy vui như thế nào? Có thể chia sẻ được không?
Vui lắm chị Thu Nga ơi. Nhưng mà đây cũng là những cái ngày chót để chúng ta chuẩn bị làm sao để mà chào đón Giáng sinh. Không phải chỉ qua cái chuyện trang hoàng nhà cửa, mua quà cáp cho người thân, rồi đèn nhã, rồi dọn dẹp, rồi mọi thứ về bề ngoài. Và làm sao dọn cả cái lòng mình cho nó vui vẻ, thanh thản, nhẹ nhàng. Chị Thu Nga ơi, trước hết là phải liên lạc với những người thân mến, bạn bè thân thương, rồi gia đình ở xa, phải liên lạc với nhau. Cái thứ hai là làm sao cho mình phải giảng hòa với tất cả những người nào mình đang buồn, đang giận. Chị Thu Nga, chị Thu Nga có cái gì buồn giận bên này không?
Buồn giận là tại vì năm ngoái thấy chị Thủy gửi một cái thiệp Noel, rồi hai năm sau không thấy bên này gửi trở lại, cho nên là im luôn. Là đó là cái một cái nỗi buồn. Đâu chỉ đùa chị Thủy thôi, chứ những năm trước chị Thủy thấy là cái niềm vui khi mà cái đời sống của mình nó càng ngày càng văn minh thì nó lại càng, nó có cái niềm vui khác, nhưng mà nó cũng mất đi những cái niềm vui. Là chúng ta nhớ là khi mà chúng ta mới qua đây những năm trước đây không lâu đó, thì cứ tới mùa Noel thì chúng ta nhận được thiệp, ôi chao là thiệp thiệt là nhiều rồi, không có phải là chỉ có cái thiệp không mà có cái chữ mà viết nắn nót bằng tay nữa. Thế rồi chúng ta mới đem những cái thiệp đó, chúng ta nghĩa là có người thì treo trên cây Noel, cây thông, có người thì để đầy bàn hết để mà ngắm và thưởng thức và nhớ tới bạn mình. Nhưng mà từ hồi có internet, có cell phone, có smartphone đến giờ thì người ta even gửi cho nhau bằng text hoặc là gửi những cái thiệp Noel bằng email, vân vân và vân vân. Thì tuy rằng đời sống nó văn minh nhưng mà cũng mất một cái vài niềm vui, chị Thủy nhã.
Mất quá đó chị Thu Nga ơi. Nhưng mà bây giờ nghe chị Thu Nga nói mà buồn quá đó. Buồn là sao chị Thu Nga không nhắc cái điều này từ tháng trước, 2 tuần trước.
Mà phải nhắc trước thì có rồi.
Nhớ lại để mà làm những cái thiệp như vậy. Bây giờ nghe chị nói mình giật mình nhớ ra. Đúng rồi, sau năm nay mình quên hoàn toàn. Thành ra đó
không
cũng là một, một cái điều mà mình phải đúng năm chị Thu Nga, sang năm sẽ làm lại hiệp
dẫn. Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vâng, thì mình nói đùa cho nó
cũng đúng rồi. Những cái thiệp rất là vui. Hồi xưa thì mình viết thiệp cho nhau là chuyện cũng bình thường, ai cũng làm. Nhưng mà bây giờ hồi xưa có cái chuyện mẹ để những tấm thiệp Giáng sinh trên cây
đúng rồi, cái thông Noel đó.
Nhưng mà bây giờ đó, người ta quý tấm thiệp đến cái độ mỗi lần nhận được tấm thiệp nào đó là phải để lên cây Giáng sinh, nhiều khi dán lên trên tường. Ở trước thì chúng tôi hay có cái thói quen là dán đây trong tường của phòng vi âm á. bởi vì khán giả hồi đó cũng gửi thiệp vào trong đài rất là nhiều, thành ra giờ các cơ quan bạn, các công ty, các đơn đủ là cũng gửi thiệp, thế là mình dám đầy lên. Bây giờ nó thưa thớt quá chị Dung à, nhưng mà có đâu điều cao đốc thì trách mình trước, nếu mình còn không biết thì Giáng sinh làm sao mình dám mong chờ chị Dung à.
Mà mùa Giáng sinh là coi như là cái mùa mà mình gọi là cho tặng đi nhiều hơn là nhận lại, cho nên thôi thì mình cứ có thể mà cho ai được cái gì đó thì mình cho, rồi mà nếu mà nhận thì cũng niềm vui cũng gấp đôi thôi.
Đúng rồi, sang năm thì chị nhớ nhắc
rồi làm sao là
để mà chúng ta phải chuẩn bị kêu gọi khán giả trở lại cái truyền thống rất là dễ thương của mình ngày xưa. Tại vì nói gì thì nói, chứ những người mà lớn tuổi đó cũng đâu có mà dùng cách dùng email nhiều, chị nghe thành ra nhận được tấm thiệp cũng đáng quý lắm. Chúng tôi vừa mới thăm mộng anh là chị ở San Diego, California đó. Chị Thu Nga thấy cánh nhận được vài tấm thiệp của bạn bè cũng trong cái lứa tuổi 80 mấy, chín, gần 90 hết rồi. Mà ngồi cầm cái tấm thiệp rồi ra đọc suốt ngày. Thấy trời, cái đó nó mang một cái ý nghĩa đúng rất là lớn. Đối với những người mà hoài niệm, đối với những người đã bước vào tuổi quan cao niên, chỉ còn quá khứ để mà hướng về. Cũng như trong những cái ngày cuối năm, cái dịp lễ Tết này, nhất rất nhiều gia đình tổ chức họp mặt đó chị Thu Nga. Thành ra con cái nó cũng tổ chức những cái, nó cũng kể cả những người trong đại gia đình, rồi lại cả bạn bè của mà quen biết bố mẹ ông bà, để viết những cái lời thật là dễ thương, rồi nó in thành những cái sách. Bây giờ in những cái đó rất là dễ chị Thu Nga. Vì trước không phải chúng ta chỉ làm trên internet đâu, mà in hẳn ra một cái cuốn sách. Nếu mà mình viết thế rồi màu mè thật là đẹp, bìa cứng, giấy dày, giấy láng, vài chục đồng thì cũng chưa tới 100 đồng. Mà một cuốn sách tuyệt đẹp mà bố mẹ sẽ là cái món quà quý giá nhất cho ông bà cha mẹ, để mà không phải mà nhận trong mùa Giáng sinh. Chúng tôi có một cái người bạn, có một bà mẹ gần 100 tuổi đó chị Thu Nga. Thế là được con cháu tặng một cuốn sách như vậy trong cái hồi Giáng sinh năm ngoái. Tới năm nay trời ơi, tới thăm cụ mới dở ra, thấy cái cuốn sách nó nát đi hết rồi. Mà tại vì ngày nào cụ cũng dở ra đọc,
ngày
dở ra đọc đi dọc lại. Nhất là những người già qua quanh quần nhà không đi đâu, lại chưa kể cái chuyện hay lãng quên nữa. Thành ra vì vậy, không biết là mình đã đọc rồi mà cũng đọc, cứ đọc đi dọc lại suốt ngày. Rồi gặp ai đến cũng khoe, đến người quay này, con tôi viết cho tôi thế này, cháu tôi viết cho tôi thế kia. Cái món quà tuyệt vời hả chị Thu Nga?
Thành ra chúng ta thấy rằng người mà lớn tuổi rồi, đó là mình gọi là không còn trẻ nữa đó, thì cũng hay hoài niệm quá khứ và những những cái thiệp hay là những cái lời viết mà thăm hỏi đó, nó quý vô cùng. Vì vậy cho nên là chị Thị cũng nói đúng, trong cái mùa Noel này thì chúng ta không những là chỉ có sửa soạn về cái vật chất, mà chúng ta cũng lo mà sửa soạn lại cái tinh thần, là tại vì cái tinh thần nhớ tới những người mà cần cái sự mà an ủi, cái lời hỏi thăm, hay là cái những cái món quà thật là nhỏ nhỏ mà có ý nghĩa, đó là những cái điều mà chúng ta hình như là hầu như người nào cũng cần, nhất là những người bây giờ lớn tuổi rồi, chỉ có hoài niệm những cái chuyện cũ, thì họ sống vì những cái chuyện đó cho vui. Cho nên trong cái mùa Noel này thì quý vị nghĩ rằng chúng ta sẽ làm điều gì mà để cho tạo một cái niềm vui cho người khác mà cũng tạo niềm vui cho chúng ta. Tại vì khi mà chúng ta tạo niềm vui cho người khác thì tự nhiên là chúng ta cũng cảm thấy vui luôn. Thì đó là cái tinh thần gọi là cho đi trong cái mùa Noel này, tức là tặng đi, chứ chúng ta không có nghĩa là trông mong người ta tặng cho mình nhiều hơn, nhưng mà chúng ta hãy cho đi nhiều hơn là những gì mà chúng ta trông mong nhận được trở lại. Thì đó là một trong những cái chủ đề ngày hôm nay, tức là trong mùa Noel này chúng ta sẽ làm những cái điều gì mà có thật có ý nghĩa, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy nha. Mà nhiều khi đó, khi mà mình nhận được á, mình mới ngỡ ngàng ra, trời ơi, những cái điều đơn giản sơ như vậy mà sao nó làm cho cái lòng mình nó cứ lưu luyến mãi. Như nhận được cái text của một người bạn đó, cái nói chỉ bên dưới chỉ viết cái, tôi viết thêm một cái chữ lúc nào cũng thương quý anh chị. Tự nhiên mình nghe cái chữ thương quý, trời ơi, cảm động quá chị Thu Nga. Nhiều khi lâu ngày, nhiều khi bạn bè gặp nhau thường xuyên, mình không có quên nói, mình cứ không có nói những cái lời nó thay đổi đi một chút xíu, thì bây giờ là mà tự nhiên làm cho người kia cảm nhận được cái sự chân tình rất rất là quý. Chúng tôi cũng trong cái mùa Noel này, không biết gia đình cứ thính giả với gia đình chị thương là con cháu chuẩn bị quả cáo cho ông bà thế nào, nhưng mà con cái chúng tôi hỏi ngay là thích cái gì, tôi này chỉ thích những cái gì mà có ý nghĩa mà thôi, nhất là những cái hình ảnh cũ. Thành ra tụi nhỏ nó hay xin những cái tấm hình, hay là nó chọn ra những cái tấm hình mới nhất đó chị, nó làm nào là cái chăn cho ông rồi, hay rồi cái hoặc là nó in t-shirt, cái áo cho bà, hay là nó làm những cái cấp uống cà phê toàn là hình các con các cháu để cho mỗi ngày mình uống cà phê mình cầm mình ngắm nghía. Những cái món quà đơn giản đâu có tốn nhiều tiền, nhất là bây giờ Amazon cái gì cũng có hả chị Thu Nga. Thành mà thật là nhìn thấy cái đó là thấy là bao nhiêu cái tình nó chan chứa, người ta phải có đầy tình trong lòng nó mới tỏ ra bên ngoài như vậy hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng đúng rồi. Đầy tình yêu ở trong lòng hết thì nó mới lộ ra ở ngoài. Và cái mùa Noel này đó thì chúng ta cũng thấy rằng các shopping bây giờ đó mà chị đi vào xong mà chị không có đi ra được là tại vì sắp hàng rất dài, rồi xe thì đậu đầy hết. Mà ngay lên trên mạng hoặc là đi ra ở ngoài shopping đó thì chỉ còn những cái món nào mà chúng ta cũng thấy rằng có nhiều cái món mà người ta bây giờ không có còn nữa. Cho nên có nhiều người bây giờ là đi ra ngoài đó mua vội, mua vàng, mua đại đi, rồi tới sau này rồi tính sau, miễn là làm sao là có một cái gói quà cho người thân. Tại bây giờ cũng giống như là chợ chiều 30 vậy, nghĩa là mua được cái gì thì mua. Thành ra bây giờ đã trễ rồi để nhắc cho mọi người là chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị từ cái tháng 11, phải không các chị? Nhưng mà bây giờ đó thì nó cũng đã trễ rồi. Tuy nhiên đó có những cái món quà nhỏ nhỏ mà chúng ta cũng có thể làm, nhưng mà chúng ta cũng cần thời gian để chị. Ví dụ như là...
Không cần đâu chị ơi, bây giờ có Amazon rồi. Mình đâu cần phải ra bưu điện xếp hàng gửi nữa. Mình order Amazon, ta gửi thẳng tới nhà bây giờ. Sau mình
nhưng
yêu
mà
cầu
sợ là hết quà
thêm hình 2-3 đồng gì đó. Họ gói cái món quà thật đẹp cho mình. Mình viết cái message, cái lời nhắn trong, cái lời chúc trong đó luôn
cái,
là họ gửi. Nhất là chị Thu Nga là tối ngày shopping Amazon thì bây giờ vẫn còn kịp phải không chị?
Amazon thì là mình order bữa nay thì ngày mai nó đã để trước cửa rồi. Có nhiều cái món như
chơi.
Vậy. Dạ, vâng đúng như vậy.
Vậy thì đâu cần phải sắp hàng ở mall làm chi?
Nhưng mà cũng có nhiều người họ nói rằng họ thích đi ra ở ngoài mall, not me. Là chúng tôi không thích như vậy. Nhưng mà khi mà mình nói mình mua online, mình mua Amazon rồi vậy, thì có nhiều người mới nói không, họ thích sờ, thích ngắm, chứ còn mà họ không có muốn là mua online như mình. Còn đây là mình quen rồi, mua từ bao nhiêu lâu rồi cho nên giờ không có thích đi shopping lắm chị Thủy. Được
không? Tuyệt quá chị Thu Nga. Để chúng tôi cứ hỏi con cháu, cháu muốn cái gì, mỗi đứa chọn ra một món, xong rồi không phải chỉ nói cho mình biết, đưa cái link cho mình luôn. Okay. Mình gửi tới tận nhà cho nó, dù là tôi cũng tụ họp các cháu ở xa về hết, tụ họp trong mùa Giáng sinh đó chị Thu Nga.
Vâng.
Nhưng mà là cũng... quà cũng là bằng Amazon gửi đến, tại vì từ xa về bay máy bay bây giờ trời ơi, cái ngày Noel mà bay máy bay khó khăn lắm, các phi trường đông nghẹt, rồi thì luggage bây giờ cũng rất là tốn tiền nong. Thành ra cái đó chúng tôi cứ dặn các đối với các cháu nhỏ đó, dặn bố mẹ nó để nè gửi quà về, nhưng mà tụi con cất đi để đến rồi gói lại đàng hoàng để dưới cây thông. Để đến lúc mà gặp nhau, tất cả gặp nhau thì lúc bây giờ mở quà ra luôn. Thành ra tụi nhỏ thay vì nó phải đem quà qua bên này đó, nó order trước, nó gửi tới đây, xong rồi nó nhờ tụi này cất đi dùng, xong rồi đến cái ngày nó sẽ về trước mấy ngày, rồi khi đó tụi nó mới gói, nó mới để xếp dưới cây thông. Mà không cần là những cái món quà lớn tốn tiền chị Thu Nga. Bây giờ buổi ai khó khăn, cái gì cũng đắt giá lắm. Nhưng mà những cái nhỏ nhỏ mà để ý nghĩa thì nó quý hơn rất nhiều. Không biết quý thính giả ở ngoài bị Noel năm nay như thế nào, trong cái mùa lạm phát này, mà trong cái lúc mà những cái dịch vụ mà như là lại Amazon này, rồi lại chỉ có Amazon là nhanh nhất, chứ có
đúng
rất
rồi.
Nhiều những cái website khác để mà shopping, nhưng mà nó lâu hơn là chị Thu Nga ha. Cho nên không biết quý thính giả chuẩn bị như thế nào, mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002. Riêng chị Thu Nga tới đâu rồi?
Do chuẩn bị cho các cháu thì nó tuy là nó dễ nhưng mà nó khó. Thành ra chúng tôi cũng chọn cách là cho cháu những cái code giống như Amazon code, hoặc là những cái code, hoặc là mình cho tiền. Tại vì tình á, chị biết là mấy đứa con cháu của mình bây giờ tới cái tuổi đó đó, mình mua cái gì nó cũng khó khăn lắm. Thành ra chúng tôi cũng nói rằng thôi thì cứ cho nó tiền, rồi nó ưng mua cái gì nó mua. Tuy nhiên cũng có nhiều người nói rằng chúng ta không có nên làm vậy, chúng ta nên mua cái quà để cho nó làm một quà kỷ niệm. Nhưng mà cái đó là tùy theo con cháu của quý vị. Quý vị biết con cháu của mình như thế nào. Thành ra chúng tôi có một cái số quà, rồi cũng có một cái số gift card. Rồi đó là những điều mà chúng tôi đã chuẩn bị coi như cũng gần xong rồi chị. Thường thường là tới last minute thì nó mới hết. Chứ còn bây giờ đó, rồi tới cái last ra là ồ mình quên cái người này, mình quên cái người kia. Đại khái là như vậy. Nhưng mà chị biết không, cũng có khi đó, cái này là cũng nhắc nhở cho cái self của mình đó, là mình nên có một hai cái món quà extra ở trong nhà. Tại vì có khi mà có những cái vị khách hay là tới cái cuối cùng mình mới nhớ cái người đó, có một cái người nào đó mà mình mới nhớ ra. Thành ra khi nào mình cũng có một hai cái món quà extra, nghĩa là không có đắt tiền lắm nhưng mà nó cũng có ý nghĩa và nó cũng dễ thương thì nó tốt hơn. Vâng. Tại vì chúng tôi cũng đã bị mấy lần như vậy rồi đó chị Thủy.
Vâng, chúng vì mỗi người một cái cách mà tặng quà khác nhau. Riêng cá nhân tụi này thì không, thì cứ thích tặng cái món quà nào để lại cái kỷ niệm á chị, để cho con cháu nó nhớ hoài, chứ còn mình đưa tiền cho nó xài ngoén thì đâu có còn nhớ là tiền của ai với lại món quà đó, nó không có mang lại, không gợi nhớ trong nó cái hình ảnh đó. Cho nên như ngày hôm qua chẳng hạn ở California đó, thành ra chúng tôi dắt mấy cái đứa cháu mà đây là cháu lớn đó, nó đang học đại học 23, 20 tuổi, mới dắt đi xuống Orange County đó, từ vào Phước Lộc Thọ đấy chị Thông Nga, mua tặng mỗi đứa một cái áo dài Việt Nam. Trời ơi, tụi nó rất là thích á. Và tại vì bây giờ những cái tụi sinh viên trong trường á, thì bây giờ các cháu đều gia nhập cái tổ hội sinh viên Việt Nam, rồi tổ chức Tết Việt Nam. Thì trong cái ngày Tết đó, tại vì bây giờ áo dài bây giờ cái loại áo dài mới đó rất là dễ thương, rất là đẹp. Thành ra tụi con gái nó cũng thích mặc, rồi tụi con trai cũng thích mặc lúc dài. Chị Thông Nga biết không, không phải chỉ ở Santana thì rẻ đã đạt, nhưng mà ở Dallas cũng như ở Houston cũng vậy đó. Nếu mà vào những cái mall của người Việt Nam có thể mua được những cái áo dài, chị áo dài thật là rẻ. Như chúng tôi thấy họ bán áo dài cả một loạt cho 9.99 đồng là chị Thương Nga.
Bán
đầy hết, bán là bảo on sale. Thật ra tụi nó chỉ mặc một lần, nó chỉ cần những cái áo dài mang cái phong cách Việt Nam là được rồi. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy nhiều cái áo dài rất là đẹp mà bán thật là rẻ. Rồi, nhưng mà áo dài trẻ con thì nó mắc, áo dài con nít thì lại mắc hơn, là nhiều khi phải lên tới 15 đồng. Nhưng mà đối với quà Noel thì đó cũng là một cái giá phải chăng. Mà rồi tụi nhỏ mỗi lần nó mặc cái này nó nhớ tới ông bà, nó cũng nhớ tới cái truyền thống, nó nhớ tới cái cội nguồn của nó, và nó được hãnh diện mà cái áo dài Việt Nam. Rồi đó là đối với những đứa nhỏ thì được tặng quà, nhưng mà còn đối với những đứa lớn đó chị Thương Nga, thì năm nay đó, khi mà họp mặt gia đình thì nó đưa ra một cái cách này, nó gọi là Secret Santa, tức là ông già Noel giấu mặt đó, bí mật đó. Tụi nó bốc thăm nhau, chỉ có ông bà là hai tụi này, với lại những đứa cháu nhỏ là được tặng quà cá nhân thôi. Còn những cái đứa lớn hơn đó thì tụi nó cứ bốc thăm, trúng cái tên người nào thì mỗi đứa chỉ có mua một món quà thôi, nhưng mà một món quà trị giá khá trị giá, thay vì mua là món quà cho 10 người thì nó mua cho một người, và nó bốc thăm lẫn nhau để nó mua cái món quà đó đáng giá cho một cái người đó, và giấu tên. Thành ra đứa nào cũng có một món quà mà không ai biết cái món quà của mình là người nào đưa lại cho mình. Cái cách đó cũng hay lắm á chị Thương Nga.
Vâng.
Riêng đối với anh chị em trong đài thì chúng tôi hay có cái trò chơi là White Elephant, chứ thường thường sau Noel mới làm, giữa Noel và Tết Tây mới làm cái tục lệ đó. Nhất là Noel mình có rất nhiều món quà, nhiều khi mình có những cái món quà sẵn đó mà mình lại ít dùng hay gì đó thì mình có thể dùng lại, hoặc là không thì mình đi mua cũng được, nhưng mà là để trao đổi và giật quà lẫn nhau. Món quà thì trị giá trong khoảng 20 đồng, mấy năm trước 20 đồng, năm nay có người đề nghị lên 25 đồng đi cho nó đỡ, cho nó khá khá một tí. Xong rồi là mỗi người đem tới món quà, rồi thì sau đó mình bốc thăm, rồi mình mở ra mà cái món quà đó, mà mình khi mình mở món quà đó ra đó, rồi cái người kế tiếp có quyền giật cái món quà đó của mình, và mỗi người được quyền giật 3 lần như vậy. Vui lắm chị Thương Hà ơi, trời ơi, những cái người bị giật quà có những cái món quà đẹp mình nhận được thích quá, cái là bị người khác giật mất tiêu, nhưng mà thật là vui. Thì đó cũng là một cái cách mà tạo ra những cái niềm vui trong mùa lễ này đấy chị Thương Hà.
Vâng, thì chúng tôi cũng làm như vậy nhiều lần, nhưng mà năm nay thì không làm, tại vì cũng có nhiều người than là cái đó nó tốn thì giờ quá. nếu mà có thì giờ chỉ chơi cái đó không thì được, nhưng mà nếu mà có music, có nhạc, có nhảy đầm thì cái phần đó nó chiếm nhiều quá, cho nên là có, nếu mà chúng ta chỉ có trao đổi quà và chơi cái đó thì được. Còn mà nếu mà có những cái môn khác đó, thì họ nói cái đó là tốn thì giờ quá. Tuy nhiên chúng tôi cũng biết được cái trò chơi đó thì đối với chúng tôi thì nó vui, nhưng mà đối với những người khác thì họ nói kéo dài quá. Tại vì mà mình kéo dài thì mới được, là tại vì nếu mà bị giật tới 3 lần rồi thì cái món quà đó thuộc về người đó thì nó cũng vui lắm. Mình nhìn những cái nét mặt tiêu nghĩa của những người bị giật quà cũng vui, nhưng mà cái đó cũng tùy theo cái bữa tiệc và tùy theo cái ít của người ta đấy chị Thư.
Vâng, nếu mà có hát rồi có nhảy đầm thì chắc chắn là sẽ không ai thích cái này.
Dạ, vâng.
Cái này tại vì quả nó mất thì giờ, chỉ có trong một cái khung cảnh nhỏ đó, thân mật. Ở đài chúng tôi thì chỉ có cái tụ họp nhau ăn uống rồi sau đó là giật quà thôi. Chứ cũng không có hát, tại một khi bắt đầu hát vào rồi đó. Thì lại bây giờ ai cũng thành ca sĩ hát rất là hay chị Thu Nga. Thành ra tôi chỉ ăn uống xong mình cái là lo giật quà. Không biết gia đình quý thính giả chuẩn bị nó em như thế nào, hay là ở trong những cái các cơ sở thương mại của người Việt Nam, các công ty hãng xưởng có những cái cách mừng lễ Giáng sinh như thế nào, chuẩn bị như thế nào, mời quý thính giả gọi vào cùng chia sẻ qua số 713-664-8002 để chị Thu Nga.
Dạ vâng, thành ra nếu mà quý vị có những cái niềm vui nào mà quý vị thấy là nó thật là vui mà có thể chia sẻ ở trong mùa Noel này, hoặc là chúng ta cũng có thể là đi thăm những người mà quen biết, những người bạn ở trong nursing home, viện dưỡng lão, hay là ở những cái nơi mà hoặc là những người mà bạn mà bị bỏ quên rồi họ có thể là ở nhà một mình, hoặc là tùy theo cái hoàn cảnh gia đình thì mình cũng có thể đi thăm hỏi. Chứ còn bây giờ là gửi thiệp thì nó too late thôi rồi, mà gửi thiệp rồi đôi khi là chúng ta cũng không có biết có cái địa chỉ, hoặc là chúng ta nấu một cái món ăn để mà đem tới cho những người đó chẳng hạn. Thì ví dụ như là chúng tôi có một người hàng xóm và người Mỹ, thì chỉ thỉnh thoảng khi nào mà cắt cỏ thì mới gặp nhau thôi, nhưng mà vợ ông đã chết trong cái khoảng thời gian mà Thanksgiving đó, thì mình cũng mua hoa tặng cho ông và cũng đem qua một cái món quà Noel mới đây, thì ông cũng cảm động lắm. Thì quý có thể là tưởng tượng những người thân của mình mà mới ra đi trong cái mùa lễ này thì buồn biết là bao nhiêu. Thành ra chúng ta nếu mà tạo được một cái niềm vui cho ai đó thì chúng ta cũng cảm thấy rằng vui hơn, tại vì cái người mà cho đó, người nhận thì vui nhưng mà người cho mình cũng cảm thấy rất là vui. Và khi mà mình cho đi rồi đó thì mình không có phải là trông mong những cái điều mà ai cho mình lại. Nhưng mà thường thường đó thì chúng tôi hay nói là bàn tay tặng đó hoa hồng lúc nào cũng phảng phất hương thơm. Chúng ta giúp cho người khác thì sẽ có những người giúp chúng ta nhớ đến người khác thì cũng sẽ có người nhớ đến chúng ta, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thương Nga. Trong lúc đi mua chọn quà cho từng người, mình đã có được cái niềm vui rất lớn ở trong lòng rồi.
Vâng.
Chứ còn không nói đến cái lúc nhận lại là một cái cách vui khác. Cái vui cho đi không có kém gì cái vui nhận được quà hết.
Đúng rồi.
Thành ra chắc chắn là quý thính giả, năm nay thì có thể nhiều người nghe cái điều này, nghe cái chương trình này nhiều khi sẽ thấy buồn, là bởi vì vật giá gia tăng mà nhiều cơ công việc lại đang khó khăn, hay là có những người đang vừa mới bị mất việc chẳng hạn. Cho nên chúng tôi cũng xin tạ lỗi nếu mà những cái điều này, nói lên những cái điều này làm quý thính giả buồn lòng. Nhưng mà đôi khi nếu mình vui với những cái niềm vui của người khác đó, hoặc là vui trong tìm cái vui trong những cái phạm vi nhỏ bé của mình, nếu mà không có, mình thấy không có tài chính eo hẹp, không có mua được quà, thì vẫn có thể làm được những cái món quà rất là dễ thương, một cái tấm thiệp thôi. Với những cái lời lẽ dễ thương như cái người bạn của chúng tôi chỉ có nói là thương quý anh chị, là tự nhiên cái lòng mình cũng dạt dào mà cả bữa thì mình vui cả ngày luôn. Thành ra những cái rất là nhỏ nhỏ như vậy đó, nó cũng tạo thành những cái niềm vui cho nhau đấy chị Thu Nga. Nhưng mà có lẽ cái điều trước nhất đó là mình cần làm hòa với những người nào mà mình đang buồn thì mình dễ biết, mình dễ mình dễ làm hòa. Nhưng mà nếu có những người nào mà mình thấy họ có cái điều gì đó buồn mình, hoặc là lâu ngày họ không liên lạc với mình, thì mình cũng, đây là cái cơ hội, là cái dịp bằng vàng để mình reach out, mình có cái cớ để mà mình có thể liên lạc trước, mình có thể chuyện trò trước, hay mình có thể thăm viếng trước, hả chị Thương Nga?
Vâng, thì cũng có nhiều người thì là mở cái rộng vòng tay ra, nghĩa là làm hòa trước. Nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp họ làm hòa xong cái người này, rồi sau đó hai người chơi với nhau, rồi tới một cái đoạn xích mích nữa, cái nói, tại vì hồi đó đó, cái người đó đó, làm lành với tôi trước, chứ tôi đời nào mà chơi trở lại. Cho nên, cũng có những cái trường hợp đó, cho nên chúng ta ngại ngùng, tuy nhiên chúng ta mở rộng lòng ra, rồi sau này có xảy ra cái chuyện gì thì chúng ta cũng thấy rằng ok hết. Nhưng mà khi mà chúng ta mở rộng cái lòng ra và chúng ta làm hòa trước, thì dĩ nhiên là cái điều tốt lành nó sẽ đến cho chúng ta. Còn những cái người nào mà có cái tánh mà nói như vậy thì thôi, thì chúng ta cũng bỏ qua đi. Đúng như vậy, chị là tại vì
cuộc đời,
cái cuộc đời nó ngắn ngủi lắm, và chúng ta cũng nghe là có nhiều người đang đang tự nhiên như vậy thì lại lăn đùng mà ra ra chết. Thành ra sống được cái lúc nào thì chúng ta vui lúc nãy. Thành ra nếu mà chúng ta cứ ôm cái mối hận thù hoài thì chắc là chúng ta sẽ không có vui. Tại vì khi mà chúng ta giận một người nào đó thì chúng ta sẽ là cái người mà sống đau khổ. Tại cái người kia có thể là họ không biết mình giận họ đó chị. Đúng không?
Vâng, vâng, họ không biết. Nhưng mà vì vậy chúng mình mới nói, nếu có những người nào mình thấy lâu ngày sao người ta không liên lạc với mình, trước thì người ta hãy liên lạc, và sao bây giờ người ta không liên lạc nữa, thì mình hẳn liên lạc trước và mình tìm hiểu xem tại sao. Thật ra đó, nếu mà mình nhìn thấy những cái nỗi khó khăn, những cái nỗi buồn thì có nhiều lắm chị Thương Nga, nhưng mà chúng tôi hay chọn nhìn những cái niềm tích vui cực, những cái điều tích cực. Ví dụ bây giờ mình nói cái nỗi buồn trước nhé. Nỗi buồn bệnh hoạn ở cái tuổi mình, ai sáng dậy cũng đau nhức bệnh hoạn hết. Rồi thì như trường hợp tụi này đó, thì anh Phục cũng bị sốt cả 6-7 năm trước, rồi mới đây lại cũng bị xuất huyết não, rồi phải mổ. Mà bây giờ mà thành ra nếu mà nhìn vào cái bệnh đó, rồi bây giờ đi đứng khó khăn chẳng hạn, thì sẽ cảm thấy là mình buồn lắm, mình chán đời lắm, mình thấy tại sao người xung quanh mình chạy nhảy ngon lành mà mình lại như thế này, rồi mình than thân trách phận, rồi mình tủi thân. Thì chỉ có khổ cái thân mình thôi.
Đúng.
Nhưng mà ngược lại đó, mình đừng nhìn những điều đó, mình nhìn những cái vui thì sẽ thấy rất nhiều cái niềm vui. Đây chúng tôi chỉ muốn chia sẻ một chút xíu. Trong cái dịp mà tụi này qua California thì có họp mặt cái trường trung học Trần Lục của anh á, thì năm nào cũng chừng 1-2 lần. Thì này qua đúng cái kỳ mà họp mặt khoảng 20 người đó. Toàn là những người bạn học từ hồi middle school, từ hồi 10 tuổi, 11 tuổi đó chị Thông Nga, vào lớp 6 đó. Học với nhau cho tới lớp 12. Trời ơi, mà cả hơn 60 năm trời mà gặp lại nhau, vui thật là vui. Rồi các bà vợ, có những người đã ra đi, ôn lại những người đã ra đi, những người còn lại, ôn lại cái thời tuổi trẻ. Rồi giờ mấy ông con cháu hay là vợ con, cái chuyện mất ra nhìn, thấy mấy ông chồng mình 70 tuổi rồi mà cứ mày tao chi tớ với nhau, như là cái thời còn trẻ. Rồi kể những cái chuyện nghịch phá trong trường học. Nó thật là cảm động khi mình nhìn thấy những người bạn qua đến hơn nửa thế kỷ vẫn còn ngồi được bên nhau, vẫn còn gặp được nhau, chia sẻ với nhau. Ông nào cũng kể bệnh xong rồi lại chia sẻ với nhau cách chữa bệnh như thế nào, cách với nhau những cái loại thuốc. Các bà vợ thì đem những cái cao dán ra tặng cho các bạn mình, những người mà hay đau nhức về arthritis đó, thì đã đem ra tặng cho nhau để mà đỡ, hay là những cái dầu xoa bóp. Nó thật là vui, mình nhìn thấy cái đầm ấm, mình nhìn thấy cái tình, cái sự quý giá của cái tình bạn qua bao nhiêu lâu như vậy. Rồi sau đó mình đi thăm một vòng những cái người bạn mà vừa mới mất vợ hay mất chồng, hoặc là những người đang đau yếu. Cái tự nhiên mình mới thấy rằng cái cuộc đời nó còn rất là đẹp khi mà chúng ta vẫn còn những người bạn xung quanh, vẫn còn có người để thăm viếng, và vẫn có khả năng đi lại, dù là đi bằng walker hay đi bằng scooter hay phải chống gậy, thì mình vẫn còn có thể đi lại được để mình đến được với nhau. Mà khi mà đi tới đâu á, thay vì thí dụ như ở nhà mình sẽ thấy tủi thân buồn lắm, than thân trách phận là xong mình bệnh hoạn, nhưng mà đi ra ngoài, đi tới đâu cũng được thấy người ta dùng cả cái một cái này quý những người handicap, những người bệnh hoạn chị Thương Nga, đi đâu cũng được người ta nhường đường. Như anh Phục đến, xe vừa đến là các bạn ùa ra, người dìu, người người đỡ, người xếp xe, đẩy xe dùm, người thế này thế kia, thật là dễ thương. Thành ra mình, nếu mình nhìn qua những cái điều tích cực trong cái mùa lễ này đó, trước hết nó giúp cho cái lòng của mình vui vẻ và mình cảm thấy mình hạnh phúc, giàu có, không phải giàu có về vật chất tiền bạc, mà giàu có về cái tình người, và giàu có về cái cuộc đời mình đã trải qua. Tới bây giờ ra như thế này rồi mà vẫn còn có được những người bạn ở bên, rồi có gia đình, con cháu, có bao nhiêu điều. Nhìn giống như chị Thuận hay nói đó, nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống thì không ai bằng mình hết, phải không chị?
Dạ vâng, đúng như vậy chị. Bây giờ mình cứ tưởng tượng để mình có một cái mái nhà như vậy. Và nhất là khi nào mà trời mưa gió đó, cái tự mình thấy mình ở trong nhà này rồi, cái mình nghĩ tới những người mà homeless, những người mà không có gia đình, giống như là cái những cái bài hát mà ngoại hiên giọng mưa rơi, tí tách rơi đó, rồi cái mình mới thấy mình ấm cúng và mình cảm thấy mình biết ơn và mình nhớ những cái người mà bất hạnh hơn mình. Thành ra đúng như vậy chị, mình nhìn lên thì mình thấy có nhiều người sao mà giàu sang, cao cả, có tiền nhiều, rồi họ được cái này cái kia, mình không có được. Nhưng mà mình nhìn xuống thì mình hơn cả hàng vạn người, và chắc có lẽ là hơn cả triệu người, nhất là những cái người mà đang ở những cái xứ mà chiến tranh đó, thì họ tội nghiệp biết là bao. Và những cái xứ mà không còn chiến tranh nữa mà Việt Cộng rêu rao rằng là đã là thiên đường của Cộng sản đó, thì họ đâu có phải sống trong thiên đường. Nhất là những người mà sống ở những cái miền cao nguyên, những người thường chẳng hạn, hay là những người mà sống nghèo khó ở những nơi giống như là miền Trung cá gì đó. Dạ, thành ra nghèo nàn ghê lắm, thành ra chúng ta mới thấy rằng chúng ta là người may mắn và chúng ta phải biết ơn những cái điều gì mà chúng ta có. Cứ mỗi buổi sáng mà mở mắt ra thấy mặt trời là chúng ta phải biết ơn rồi đó chị Thùy.
Đúng rồi, và không biết quý thính giả nghĩ sao, quý thính giả có cảm thấy cái niềm vui của mùa lễ, của Giáng sinh vọng qua bao nhiêu tiếng nhạc, bao nhiêu đèn trưng bày sáng khắp nơi hay không? Mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, yeah. Tôi đang nghe đây. Xin ông cho biết cái danh.
Dạ, con chào. Thứ nhất con chào cô Thủy và cô Thu Nga và mấy anh chị trên đài. Và hưởng một cái mùa Giáng sinh tràn đầy của Chúa ban cho.
Vâng, dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Xin được biết cái danh.
Dạ, con tên Hùng.
Hùng chuẩn bị lớn kinh như xong xuôi chưa?
Nó con nào giờ không có. Ở Mỹ bao nhiêu năm mà có một cái điều á, con góp ý là thấy cô nói rất là hay, vui. Mà con cũng hay nghe lắm, mà mỗi một lần mà con nghe về cái sự tình yêu thương gia đình đó, con thấy cũng không biết nói sao luôn. Từ một cái tiếng nói của cô làm cho con khóc á.
Ồ.
Con khóc con nhớ má con á.
Ồ.
Mỗi một lần Giáng sinh gì nè, mua đèn, mua đồ, mở gác cho. Bây giờ mỗi một lần Giáng sinh lại á, 3 năm nay á, mỗi lần mà Giáng sinh lại, con không biết. Chỉ chùm mền nhắm mắt ngủ, không dám dòm tới cái đèn. Khi dòm biết tới cái đèn á, thấy người ta có gia đình, buổi lễ, người ta vui, bà con, anh em, con cháu, đầy đàn. Mà tới cái mùa này á, thì mình lại mình khóc. Rồi nhiều khi thấy có ông già Noel á, cũng hay tâm sự ổng. Hỏi có khi nào ông hiện ra cho con thấy không ông? Cũng chú Lâm chúng mà cũng không có thấy.
Dạ.
Dạ.
Thì cũng là một con. Cái vui, thách ông già Noel hiện ra. Nhưng mà Hùng ơi, Hùng có một bà mẹ rất là dễ thương. Để bây giờ mình thương, mình nhớ. Mình phải yêu mến mẹ lắm mới buồn đến cái độ như Hùng buồn. Nhưng mà Hùng cũng có nghĩ rằng má muốn mình vui không?
Ừ.
Hồi trước lúc mà bà còn thì bà gửi hoa, bà gửi qua, bà gửi đèn. Còn bây giờ thì bà không còn thì bà cũng muốn Hùng vui chứ. Đâu có muốn trùm mền nằm khóc
không
đâu.
Không phải. Con khóc đây là con nghe tiếng nói của cô á. Mỗi lần má con cũng hay tâm sự, hồi giống y như lời cô nói. Mà mỗi lần cái tiếng nói của cô, con nói đây là sự thật tấm lòng của con. Là mỗi lần mà, dù khi tới cái chương trình của cô á, con cũng muốn tắt cái iPhone đi, đừng không có muốn nghe. Má con nói chuyện giống y như cô, giống như làm cho cái tim mình nó gớm máu, đau lắm cô.
Không, đau nhưng mà đây là một cái đau rất là đẹp. Đừng có như vậy, trời ơi, như vậy tắt phone chị Thương Kha ơi.
Nếu mà
anh em mình cũng như Hùng tắt phone thì mình mất tính cả.
con giống như là con chim chim bằng gì bài hát mà cái gì cơ chim trắng mù còi vậy đó.
Ờ.
Mà không phải má con đâu, cả ba con cũng vậy, đi đi hết cả hai.
Đúng rồi. À, đi hết cá cả nhân tụi này cũng vậy đó Hồng ơi. Ba
dạ,
má cũng
đi hết cả hai mà một năm mà đi một năm mà đi ông bà đi luôn thấy khổ quá trời. Rồi giờ mỗi mùa Giáng sinh này là cũng gần gần mùa Giáng sinh ông bà đi cái mình khóc, nhớ cái Giáng sinh lại là phải khóc.
Đúng, nhưng mà cũng là cái khóc đẹp phải không?
Dạ. Nhưng mà con cũng không sao. Còn con thì có ba đứa cháu nhỏ.
Mỗi lần vậy chuẩn bị Giáng sinh cho các con như thế nào?
Con không có, ba cả từ khi ba má con mất tới giờ là hai năm mấy nay là cha con hả? Không,
ba đi
không có biết
cái
mùa Giáng sinh. Không có biết tới mùa Giáng sinh con. Cả New Year cũng vậy. New Year Việt Mỹ, New Year Việt Nam luôn. Buồn lắm, mỗi lần ăn mà dọn lên á thì không con còn thấy ông cụ bà cụ bên mình nữa. Cho nên cũng hay buồn. Mà nhưng là nhất là cái tiếng nói của cô làm cho con khổ lắm, đau lắm. Nhưng mà thôi, thôi dầm nói chuyện xưa cái hơn đi con. Con cũng nghiêng
mình. Cảm ơn, đúng rồi Hùng ơi.
Dạ.
Hùng ơi.
Con nghiêng mình á. Cuối đầu xin chúc cô Thanh Thủy và cô Thu Nga và mấy anh chị trong đài hưởng một mùa Giáng sinh vui vẻ. Và cả New Year luôn, nha cô. Con cảm ơn cô nhiều nha.
Hùng rất là nhiều. Cầu chúc Hùng sang năm mới vui tươi hơn. Trời, cái tâm sự của Hùng buồn quá à chị. Không biết chị sao chứ như hồi tụi này hồi mới mất. Cha mẹ cũng mất trong vòng có 9 tháng thôi. Hai cụ rủ nhau đi. Trời ơi, cũng buồn lắm. Cũng như Hùng vậy đó. Mỗi lần nhớ đến cha mẹ là khóc. Nhưng mà sau đó mình nghĩ lại xem, cha mẹ luôn luôn muốn mình được vui. Thành ra khi mà mình nghĩ là cha mẹ muốn và mình muốn làm vui lòng cha mẹ thì tự nhiên từ đó mình không còn buồn nữa chị. Vẫn thương nhớ lắm nhưng mà không có còn buồn khóc nữa. Thành ra ước mong hy vọng Hùng cũng dũng dồn cái tình thương của cha mẹ một cái cách nó nhìn nó một cách tích cực hơn. Mình có cha mẹ đáng quý để mình yêu thương, để mình khóc cũng là một cái điều, một cái may mắn, một cái blessing trong cuộc đời, phải không chị Thương Á?
Vâng, thì cái gì nó cũng là thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm màu để mà xoa dịu cái nỗi đau. Nhưng mà người ta nói rằng nước mắt thì nó chảy xuôi chứ nó không có chảy ngược. Thành hy vọng rằng Hùng sẽ đem lại những cái niềm vui cho con của mình. Tại vì chúng tôi cũng hơi bất ngờ là nghe là không có Noel cho bản thân cũng như là cho gia đình. Nhưng mà mấy đứa bé thì tội nghiệp quá. Nó cũng đâu có hiểu rõ được cái niềm đau của mình. Mà khi mà mình thương con như vậy thì cái đó cũng là một cái cách mà mình đền đáp ơn nghĩa sinh thành của mình đối với cha mẹ của mình. Chứ nếu mà con cái nó thấy là bạn bè của nó xung quanh người nào cũng đón chào, đón mừng Noel mà không có thì cũng sợ nó cũng buồn, thấy nó tội nghiệp, phải không chị Thủy?
Dạ đúng như vậy. Nếu mà mình cứ nghĩ rằng hồi xưa mình còn nhỏ cái ba má mình cũng thương ông bà đó, thì cuối ngày khóc rồi không có cho mình Noel, không cho gì, mình cũng buồn
thì
lắm
mình đâu
chứ.
Chịu.
Vâng, xin được mời vị khán giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ có phải tôi không chị?
Dạ đúng ạ. Dạ đúng. Dạ xin
dạ chào hai chị trên đài. Chúc
dạ, chào
một
chị
mùa
ạ.
Giáng sinh với một mùa New Year được nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Tôi cũng có một câu chuyện mà vui vui nhỏ nhỏ trong gia đình thôi. Tôi
dạ, vâng,
cũng chia sẻ nhưng mà nó cũng mắc cười thôi chứ không có cái gì hết. Tôi nói trong gia đình nhà tôi có ba đứa cháu ngoại mà hai cô gái một cậu. Mà năm nay cậu Út cũng là 27 tuổi rồi. Cũng lớn lắm. Nhưng mà dạ. Có cách này 2 tuần tôi với nó đi xóa bà rào. Thì cũng định bây giờ thì cũng không có cần mua gì nhiều lắm nhưng mà chúng nó lớn rồi cũng không có, nó cũng không có cần mua cái gì hết, chỉ có vui vẻ với nhau là tốt rồi. Thì tôi với người cháu Út đi vô vòng thì thấy được một cái con máng kỳ mà nó bận đồ Noel mà nó làm sao cái miệng nó bích mau lắm. tôi nói với thằng cháu, cho nên được rồi đó, mua này về tặng cho đứa cháu ngoại lớn. Dạ, ở trong nhà hả, cậu bích mau lắm. Rồi cái cậu hỏi nó bích mau vậy, ngoại có sợ không? Nó dạ sợ. Mà gửi hình cái con Máng Kỳ đó, cổ đang đi thực tập với bên Cali đó, rồi gửi cái hình qua cho cô đó coi, cổ cũng vui nữa, cổ cũng biết cổ là bích mau nữa. Cổ cũng vui lắm, nhưng mà cô này thì ở ngoài, ở trong nhà thì cổ bích mau với tôi với mấy đứa em, chứ còn cổ đi ra trường học cộng đồng thì cổ rất là tế nhị. Tôi không hiểu làm sao mà cổ bích mau với trong nhà dữ vậy, không biết nữa. Mà gặp cái con Máng Kỳ này hả, mua tặng cổ, cổ cũng cười nữa, cổ cũng biết cổ là người bích mau.
Vui là vui quá chị.
Dạ vui lắm chị ơi.
Gặp cái tuổi khỉ đó thì nó càng hợp hơn.
Dạ, cổ tuổi con khỉ luôn. Rồi gặp cái con khỉ này nó bận đồ trang phục Noel nữa, mà nó làm sao không biết nữa, mà cái hình dáng khỉ này cái màu nó bích lắm.
Đó, không, thường thường chứ những người tuổi khỉ đó cũng mồm miệng lanh lắm chị ơi.
Dạ mà từ khi mà cổ đi học từ lớp 1 cho tới lớp 12, cổ không hề bị tró bồ cái gì hết. Ở trong trường là khen thẳng cổ như vậy, mà sao về nhà cổ cứ ăn hiếp tôi vậy không biết nữa.
Tại cưng quá mà, chắc là như vậy, chắc cưng quá.
Cái cậu, cái con trai cậu Út năm nay 27 rồi, hỏi hoài có sợ không đó. Sợ. Mày bây giờ có dịp trả thù rồi, mua con mau này gửi qua cho nó.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.
Dạ, 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 rồi. Có cậu con trai Út này, cậu cũng dễ thương lắm. Bận đồ mà áo dài Việt Nam á, cổ chú này chú đi weekend thì hay đi DJ đó. Cậu hay mặc cái trang phục đó, mà cậu mặc vô thì rất là đẹp. Nhà ba người con trai mà có mình cậu Út này mặc rất là đẹp.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, bây giờ
ok, chúc quý đài với được một mùa Giáng sinh vui vẻ.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều, cũng kính chúc chị một mùa Giáng sinh thật là an khang, vui vẻ và năm mới tốt đẹp cả đại cả gia.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, vâng, cảm ơn chị nhiều. Chị Phương Nga ơi, nghe khán giả này kể chuyện mua cái con khỉ đó, tức cười lắm. Ngày hôm qua chúng tôi cũng, anh Phục Bi cũng nhìn thấy ông già Noel và leo cây. Chị có nhìn thấy ông già Noel leo cây bao giờ không? Cái cây nó thòng xuống, ông leo lên leo xuống, vừa leo vừa hát, cũng bích mau y như là vị thính giả vừa mới nói vậy đó. Thật là tức cười. Thành ra cũng mua cho đứa cháu ngoại, tại vì nó thấy cái này là chắc nó sẽ thích lắm. Tại vì vừa hát mà lá mà hô hô hô, thật là vui đó chị Thương Nga.
Vâng, thì cái mình dùng cái danh từ mà Big Mouth này thì chỉ là cái đùa, tức là hay nói chuyện thôi, chứ còn cái nếu mà Big Mouth mà theo đúng cái nghĩa của nó thì có nghĩa là ưa nói dốc hay cái gì đó. Nhưng mà chị vừa rồi kể thì đây là một cái chuyện mà có vẻ là thương mến, nghĩa là nói nhiều, Big Mouth như vậy thôi, chứ không có phải là cái nghĩa xấu, phải không chị Thủy? Vâng, thì đó là một trong những cái kỷ niệm mà của vị thính giả này có. Thì quý vị nào mà có những cái điều mà vui vui để mà chia sẻ trong cái dịp lễ Noel này, những cái món quà nào mà quý vị đã làm, nghĩa là nó rất là thích hợp cho mỗi cái hoàn cảnh của quý vị, thì quý vị cũng có thể chia sẻ, và biết đâu chúng ta lại học được những cái cách mà tặng quà, mua quà cái kiểu đó thì nó cũng vui lắm, phải không chị Thủy?
Trên có cô em thì tuổi khỉ, rồi em rể thì cũng tuổi khỉ, rồi có mấy đứa cháu cũng tuổi khỉ, thành ra hay mua tặng mấy cái con khỉ. Nó hay bán một cái bộ mà ba con khỉ đó, một con thì che miệng, con thì che mắt, con thì che tai đó chị Thương Nga.
Dạ vâng, không nói, không nghe, không thấy,
không nhìn, không thấy, không nghe. Đó là bởi vì thường thường mấy người tuổi khỉ lanh lắm, lanh lẹ lắm, thành ra
họ nó tuổi khỉ thông minh lắm.
Hay là có con cháu nó vừa mới xong rồi, nó có đứa con nhỏ tuổi khỉ thì mua cái hình mà con khỉ mẹ bồng con khỉ con trước ngực, rồi hoặc là vào một con khỉ bố thì đeo con khỉ con đằng sau lưng, rất là dễ thương. Có nhiều cái món quà bây giờ họ làm thật là dễ thương mà không có mắc, hả chị cho nghe nhỉ? Rẻ, cũng khá là rẻ tiền.
mà nó thật là vui mà ý nghĩa nữa. Cũng là một cái giống như cái vừa rồi đó, có vẻ như bà ngoại muốn gửi gắm cái nỗi lòng của bà ngoại cho đứa cháu, và sao ở nhà nó cứ ăn hiếp tôi, nói mà phụ cười vui hãnh diện lắm hả chị Thương Nga ha?
Đúng rồi, ăn hiếp này là cái chữ ăn hiếp mở ngoặc và đóng ngoặc là rất dễ thương. Tại vì có nhiều người chiều con, chiều cháu, chiều cháu nội, cháu ngoại cho nó. Nó không phải là cháu nội của tôi mà nó là ông nội của tôi đó. Nghĩa là cháu muốn cái gì là được cái đấy, cháu phá phách vô cùng. Nhưng mà cũng thấy một cái sự thương mến. Thành ra cái big mouth của cái đứa cháu đó có nghĩa là nó cái gì nó cũng ăn hiếp mình, mà ăn hiếp trong, nghĩa là bà nội bà ngoại đó thích thú lắm, chứ không phải là ăn hiếp mà cái kiểu là mình mà thành ra đó là một cái nghĩa đen thôi, nghĩa bóng thôi.
Rồi nó cãi lý, rồi nó đòi hỏi này kia, thành ra dễ thương ông, các ông bà nội ngoại là thích những cái đứa cháu mà big mouth như kiểu đó.
Đúng rồi, đúng rồi.
Và 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ những cái niềm vui nho nhỏ trong mùa Giáng sinh, trong lúc chọn quà cáp, trong lúc trang hoàng nhà cửa, hay là trong lúc mà nối lại cái tình thân gia đình và bằng hữu trong cái mùa lễ năm nay. 713-664-8002. Chúng tôi còn cái ít phút thôi, mời quý vị cùng gọi vào chia sẻ. Nhiều khi nghe người khác chia sẻ cái niềm vui của người khác, mình cũng học hỏi được nhiều thứ ở chị Thân Nga. Thứ nhất là mình cái lòng mình cũng cảm động theo cái sự rung động của như vị thính giả đầu tiên, nó nhớ mẹ và nói về chị em mình làm cho cậu nhớ mẹ nhiều hơn. Thành ra là mình cũng rất là cảm động, nhưng mà đồng thời cũng cảm thấy buồn. Có lẽ là nếu mà vì cái lý do đó mà làm cho Hùng buồn hơn đó, thì mình tụi mình cũng đâu có vui. Cho nên xin ước mong rằng những cái điều mà tụi mình chia sẻ ra đem lại cái niềm vui, cũng như tất cả những điều quý thính giả gọi vào chia sẻ, đều là những cái bài học kinh nghiệm đời quý giá cho người khác. Thật cũng để cho mình có thể bắt chiếc theo, như là cái món quà bây giờ chắc nhiều người có con cháu tuổi khỉ sẽ đi kiếm mua những con khỉ về đó để mà tặng quà cho con cái đó chị Thương Nga ha.
Mấy cái con khỉ đó nó dễ thương lắm. Mà có một cái món nữa nó cũng dễ thương, đó là mấy cái chú tiểu nho nhỏ đó chị. Nó có nhiều cái bức tượng mà nó dễ thương vô cùng. Có nhiều người collect xong cái tượng của chú tiểu đó cũng dễ thương lắm chị Thủy.
Vâng đúng, vâng chúng tôi cũng nhìn thấy rồi, dễ thương quá chừng đi chị
lắm
hả? Những cái tượng nhỏ nhỏ đó, thành ra có rất nhiều những cái món quà ý nghĩa lắm. Vâng, 713-664-8002, xin mời vị thính giả trên hình dây.
Dạ chắc là quý thính giả đã chúng tôi xin mời một quý vị đang chờ trên đường dây ạ.
Vâng, xin chào quý đài và quý vị khán thính giả.
Dạ vâng. Dạ,
tôi tên là Hoàng, mình muốn chia sẻ một câu chuyện về Noel và cũng rất là cảm động.
Dạ vâng, chào ông Hoàng.
Vâng, và một khi mùa Noel vào của năm Covid á, thì trời cũng rất là lạnh. Tôi không nhớ chính xác thời gian, nhưng mà khoảng tháng 12 gần Noel. Thì hôm bữa đó tôi cũng đi mua đồ. Thì đi qua một ngã tư thì tôi thấy một người mặt mũi có vẻ rất là sáng sủa, một thanh niên khoảng 30, mặt mũi rất là sáng sủa mà đứng ăn xin. Thì tôi cũng đến, tôi cho một số tiền lẻ để anh ta có thể mua cái gì ăn cho đỡ đói hoặc đỡ lạnh. Thì sau khi tôi đưa tiền cho anh ta xong, tôi quẹo xe đi, thì tôi ngoái lại thì thấy anh ta quỳ xuống, anh ta tạ ơn. Thì chắc là tạ ơn Chúa hoặc là tạ ơn trời. Tuy là một số tiền nhỏ nhưng mà tôi cảm động. Không phải là gì mà cảm thấy rằng là anh ta là con người biết ơn trời, biết ơn người. Mình cũng lãnh nhận nhiều cái hơn người ta hàng ngàn lần, nhưng mà chưa chắc mình có một cái tấm lòng biết ơn như thế. Thì tôi xin chia sẻ như thế. Xin kính chào quý đại và quý vị khán giả.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều. Cảm ơn ông Hoàng trời ơi, cái câu chuyện cảm động quá thầy chị Thương Nga.
Vâng.
Cũng dành trong cái mùa lễ này, người ta bảo là cái mùa lễ của lòng nhân ái. Có nhiều điều nhỏ nhỏ mình có thể làm. Câu chuyện của anh Hoàng làm chúng tôi nhớ đến hôm rồi đi ăn trong tiệm phở đấy chị Thương Nga. Thấy một người cảnh sát Việt Nam á, đứng xếp hàng, lúc mình đứng xếp hàng trả tiền. Thấy cái người cảnh sát cũng đứng xếp hàng trả tiền. Thì chúng tôi mới nói là mới nói chuyện xong rồi mới nói là anh cho phép tôi trả tiền cái tô phở này được không? Em bảo thôi không đâu, cô để con trả không biết sao. Bảo không, tôi chỉ muốn tỏ lòng biết ơn đối với những cái người mà phải xả thân ra để bảo vệ người khác thôi, thành ta không có riêng. Thì anh mà đối với các quân nhân hay là những người lính cứu hỏa hay là tất là nói chung là những người mặc quân phục á, mặc cái uniform đó, thì bình thường nếu mà có cơ hội là chúng tôi cũng làm như vậy. Một cái cử chỉ rất nhỏ, tôi phở đó có bao nhiêu tiền, chục 10 đồng, 12 đồng thôi, nhưng mà anh cảm động vô cùng chị Thương Nga. Mà trời ơi, nghĩa là chúng tôi không ngờ cái điều này, khi mình làm cái này thì mình cảm động. Còn mình thôi, còn mình sợ là nhiều khi còn chạm tự ái người ta, bộ mình tưởng người ta không có tiền trả hay sao. Nhưng mà ngược lại đó, lần nào chúng tôi cũng thấy rằng những cái người mà khi mình bày tỏ cái lòng như vậy, mình xin phép họ để mình được bày tỏ cái lòng biết ơn đó, là họ cảm động, nghĩa là làm muốn rớt nước mắt đó chị Thông Ca. Không biết chị Thông Ca có cái cảm nghiệm này bao giờ không? Trong cái mùa này chúng tôi cũng muốn mời gọi cái thính giả, nếu mà đi ăn uống ở đâu đó mà thấy những người không cứ là người Việt Nam mà dù là người sắc dân gì chăng nữa, mà nếu mà họ mặc đồ quân phục, họ đang thi hành nhiệm vụ, nhất là những cái công việc mà bảo vệ cái sự an sinh cho người khác đó, thì mình cũng có thể bày tỏ bằng những cái cử chỉ cho nhỏ, giống như những cái món quà mình tặng lại trời để bù đắp cho những cái điều mà trời cho mình. Phải chị Thương Nga?
Vâng, một là mình tới mình xin phép người ta để mình trả. Cách thứ hai là chúng tôi thấy là cái cách thứ hai cũng tốt lắm, đó là mình trả nhưng mà mình không nói cho họ biết gì hết.
Không nói,
tức là mình đi tới cái, dạ, tới cái quầy, mình nói rằng tôi trả cho cái phần của người ngồi đó. Thành ra cái đó mà nếu mà mình, dạ, thì cái người đó sẽ không biết là người nào hết, nhưng mà mình biết là mình đã làm một cái chuyện đúng thì mình sẽ cảm thấy vui hơn đó chị Thủy.
Vâng, đúng chị Thương Nga. Nếu mà người ta chưa trả đó, mình nhìn thấy trước thì mình sẽ trả theo cách
đúng
đó.
Còn nếu, còn nếu mà đứng lên họ trả
rồi đó, thì lúc đó mình phải xin phép. Đúng như vậy, chị Thương Nga nói như thế. Nhưng mà thường thường chị Thương Nga biết không, dù mình có dặn cái người quán kia đó là đừng có nói, nhưng mà lát người ta cũng nói à. Tại vì cái người mà họ nhận cái điều đó, họ nhất định họ hỏi bằng được là chỉ cho tôi ai, trừ khi mình đi ra khỏi tiệm thôi. Mình trả xong mình phải đi ngay ra khỏi tiệm. Chứ nếu mình còn đang ngồi đó mà mình trả trước đó, là thế nào cái người chủ tiệm cũng chỉ mình. Có lần chúng tôi cũng có ba người quân nhân Mỹ cũng vậy. Họ cũng là họ đeo tân bàn mà họ cảm ơn. Mặc dù mình không có muốn cái điều đó, nhưng mà nó là những cái mối tương quan tình người thật là cảm động. Và nó để lại trong lòng mình một cái niềm vui khó quên lắm. Mình ra ước mong rằng quý thính giả cũng nhận được những cái niềm vui tương tự trong cái mùa này, mà mình có thể tạo ra rất là dễ dàng. Đối với những người thân yêu cũng thế, đối nhiều khi một tấm thiệp thôi, một cái lời tách với một cái câu mà bình thường mình không nói. Bình thường người Việt Nam mình thì không hay bày tỏ tình cảm, thành ra không nói. Thêm một cái chữ, thí dụ như là thay vì mình để chữ love với lại cái hình trái tim, mỗi lần mình viết thơ cho con cho cháu thì bây giờ viết hẳn là bà thương con hay là mẹ thương con, là tự nhiên nó sẽ cảm động hơn nhiều lắm đó chị Thương Nga. Cái lần chúng tôi làm vậy cho con nhỏ, nó chảy nước mắt ra, nó ôm lấy mình chỉ thêm một cái chữ, thay vì chỉ, bình thường mình hay viết chữ love thì giờ mình chỉ viết chữ love you hay là thương con lắm, là nó là làm cho cái lòng tụi nó mềm ngay ra. Thành ra ước mong rằng chia sẻ những cái kinh nghiệm này, thưa quý thính giả, chỉ muốn để đem lại cho quý thính giả những cái niềm vui trong cái mùa lễ này mà mình có thể tự tạo cho mình rất là dễ dàng. Vâng, còn có vài phút thôi, xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Hôm nay thì chị Vũ Thanh Thủy và chúng tôi đây nói về cái đề tài mà những cái món quà giá trị vào ở trong mùa Noel này. Thì cái giá trị của cái vật chất không phải là cái chính, mà cái giá trị của tinh thần nó mới là quan trọng. Cho nên là trong cái mùa này thì chắc chắn là quý vị cũng đang hưởng cái thú mà đoàn tụ với gia đình trong những ngày sắp tới, chỉ có còn có vài ngày nữa mà thôi. Thành ra mỗi người có một cái cách đón Giáng sinh, có mỗi người có một cái cách mà tặng quà cho mình. Tuy nhiên khi mà mình tặng với tất cả những cái tấm lòng của mình đó, thì cái món quà đó rất có ý nghĩa. Chứ không phải chúng ta chỉ đi ra mua đại của một cái món quà rồi để tặng đại đi, rồi người ta có thích hay không thì đó là cái chuyện của người ta. thì rõ ràng rằng nó không đúng như thế. Chúng ta tặng với tất cả cái tấm lòng của chúng ta, và chúng ta biết cái người đó muốn cái gì, và chúng ta tặng đúng cái điều đó, thì cái món quà đó mới có ý nghĩa. Và trước thềm của Noel thì chúng tôi cũng xin kính chúc quý thính giả, quý thính giả và gia đình, cũng như là gia đình chị Vũ Thanh Thủy, anh Dương Phục, cũng như là gia đình của Khôi Nguyên, Đăng Khoa và tất cả mọi anh chị em ở trong đài cả hai, đài 900 và đài 1160 AM có một mùa Noel và một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều. Ước mong rằng những cái điều chia sẻ này đó không làm chạnh lòng, buồn lòng vì các vị thính giả nào đang trong hoàn cảnh mất người thân hay cô đơn hay là gặp khó khăn. Thì xin hiểu cho cái lòng chúng tôi muốn đem tới cho quý vị những cái niềm vui trong cái mùa lễ này, và cũng như chia sẻ với nhau những cái cách thức mình có thể cùng học lẫn nhau để mà có thể tạo thêm được niềm vui cho mình một cái cách nhưng không khá là dễ dàng trong mùa lễ, bởi vì lòng ai cũng rộng mở trong cái mùa này cả, và đây là cái lúc mà tốt nhất để mà chúng ta trao đổi cái tấm lòng với nhau. Kính chúc quý thính giả một mùa Giáng sinh thật là đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tìm được cái sự bình an ở trong tâm hồn mình, và cũng như một năm mới thật là an khang và thịnh vượng. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần sau thì chúng ta, chị Thu Nga và Vũ Thương Sĩ sẽ làm ôn cố chi tân hả chị Thu Nga nhé.
Resolution again. Dạ vâng, dạ xin chào tạm biệt.
Vâng, xin chào tạm biệt. Vâng, hẹn lại vào tuần sau.